là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực tại địa phương. Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận huyện Văn Chấn nâng cao chất lượng cây trồng. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Nhân dịp chuẩn bị đón Noel năm 2022, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm và tặng quà chúc mừng Noel giáo xứ Nhân Nghĩa tại nhà thờ Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp, huyện Trần Yên.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi lời chúc đến Linh mục Nguyễn Tiến Quang, chính xứ giáo xứ Nhân Nghĩa, Hội đồng giáo xứ Nhân Nghĩa và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các linh mục và toàn thể bà con giáo dân trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn bà con giáo dân nơi đây tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lương giáo, cùng nhau chung sức đồng lòng thi đua phát triển kinh tế, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2022 nhằm tăng cường quảng bá giới thiệu các sản phẩm nông thủy sản của tỉnh, ngày 16 tháng 12, Sở Công Thương đã tổ chức tuần lễ giới thiệu hàng nông thủy sản, sản phẩm ô cốp của tỉnh Yên Bái tại Trung tâm Thương mại Bixi Thăng Long, Hà Nội. Tham gia tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông thủy sản có trên 20 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia. Tiêu biểu như Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Sạch Hải Hà, Hợp tác xã Thái Sơn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Thảo Mộc Quế Phát, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tú Lệ, Hợp tác xã Sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Đại Phú An, Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Bảo. Các doanh nghiệp đã trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sản của tỉnh như thịt trâu sấy, lợn sấy, lạp sườn, cá sấy Hồ Thác Bà, bưởi Đại Minh, miến đao Giới Phiên, mật ong, gạo nếp Tú Lệ, măng khô, các loại tinh dầu, quế vỏ, trà quế, khoai lục yên, lạc đỏ, dầu lạc lục yên, cam sành lục yên, cam Vân Chấn. Các mặt hàng của tỉnh Yên Bái đưa vào hệ thống siêu thị Bixi đã khẳng định chất lượng các mặt hàng nông thủy sản ngày càng được nâng lên và tạo dựng được vị thế trong hệ thống siêu thị toàn quốc. Tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông thủy sản tại hệ thống siêu thị Bixi Hà Nội nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc sản có thế mạnh của tỉnh đến với thị trường trong nước, đồng thời quảng bá giới thiệu các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc sản có thế mạnh của tỉnh trực tiếp đến người tiêu dùng. Tại lễ khai mạc đã diễn ra ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương Yên Bái với tập đoàn Central Retail trong việc hỗ trợ kết nối đưa các sản phẩm nông sản thủy sản của tỉnh Yên Bái vào hệ thống các siêu thị của Central Retail. Ký hợp đồng giữa Central Retail với Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản Hải Hà, Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh miến đao Giới Phiên. Tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông thủy sản tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra đến hết ngày 18 tháng 12, 2022.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác người cao tuổi năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Hội Người Cao Tuổi trong tỉnh đã tổ chức mừng thọ cho gần 12.000 người cao tuổi, khám sức khỏe định kỳ cho trên 26.000 người cao tuổi, trên 80.000 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 100% người cao tuổi thuộc đối tượng hưởng chế độ chính sách người nghèo cô đơn không nơi nương tựa được khám chữa bệnh miễn phí. Nhờ được quan tâm chăm sóc, người cao tuổi đã phát huy vai trò của mình trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở. Toàn tỉnh đã có trên 4.100 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Người cao tuổi cũng đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Đặc biệt trong thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau năm 2022, toàn tỉnh đã ra mắt được 6 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Nhờ những đóng góp đó, vai trò vị thế của người cao tuổi được nâng lên rõ rệt, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phát huy những kết quả đạt được năm 2023, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi, tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới các hội viên, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ làm công tác hội từ cấp cơ sở, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, đồng thời tiếp tục phát huy mạnh mẽ phong trào tuổi cao gương sáng trong người cao tuổi. Nhân dịp này, Ban đại diện Hội người cao tuổi đã tặng bằng khen cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội người cao tuổi, 27 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng năm 2022. Hội cũng đã trao tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong tháng cao điểm hành động vì người cao tuổi và 3 tập thể đã có thành tích trong phong trào xây dựng và nhân rộng câu lạc bộ liên hệ tự giúp nhau.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỷ lệ lao động của tỉnh làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp còn cao so với cả nước, dẫn đến năng suất lao động của toàn tỉnh đạt thấp. Trong đó, số người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản gần 292.000 người, chiếm trên 55,6%. Số người làm việc trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng trên 108.000 người, chiếm 20%. Số người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ thương mại là chiếm 23,8%. Trong thời gian tới, để thu hút và chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh công tác tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung tuyển sinh nhóm lao động trong độ tuổi từ 15 đến 35, đào tạo các nghề phi nông nghiệp, nhất là các nhóm nghề cơ khí, kỹ thuật, du lịch, dịch vụ. Thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế xã hội, chính sách thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn vào phát triển công nghiệp, du lịch và dịch vụ, nhằm thu hút, tuyển dụng, sử dụng nguồn lao động của tỉnh, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, tạo việc làm bền vững cho người lao động và thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, năm 2002, Hội đồng nhân dân các cấp huyện Văn Yên đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của địa phương và tâm tư nguyện vọng của người dân, phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị huyện Văn Yên ngày một phát triển vững mạnh.
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 cùng với những thuận lợi, huyện Văn Yên tiếp tục đối mặt với những khó khăn thách thức do diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, trong nước, dịch COVID-19 cùng với tác động của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đời sống, sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, bám sát hướng dẫn của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm đổi mới, tổ chức thực hiện các hoạt động, kịp thời điều chỉnh phương án làm việc theo hướng chủ động, linh hoạt, đồng bộ, kết hợp giữa giải quyết nhiệm vụ trọng tâm theo luật định với xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách phát sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào kỳ họp, chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện, các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng các nội dung kỳ họp, ban hành các nghị quyết đúng thẩm quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện. Ông Đỗ Văn Thành, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cho biết.
Tôi thấy Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân đã có sự chủ động, tiếp tục đổi mới với phương thức hoạt động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy định. Chất lượng, hiệu quả các mặt công tác ngày càng được nâng cao. Triển khai bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ nâng cao, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Hoạt động giám sát theo chuyên đề của Hội đồng Nhân dân huyện thì thực hiện theo đúng kế hoạch và lồng ghép với các nội dung giám sát thường xuyên, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện. Công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thì đảm bảo đúng chất lượng, đảm bảo chất lượng có tính phản biện cao. Quy trình thẩm tra thì được thực hiện chặt chẽ, thủ tục theo quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được kịp thời, hiệu quả và tiếp tục có nhiều đổi mới. Các nghị quyết thông qua đúng thẩm quyền về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tiếp xúc cử tri thực hiện theo đúng quy định. Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã phát huy trách nhiệm trong các hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện, nhất là trong công tác giám sát, khảo sát, tích cực nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, tham gia ý kiến tại các kỳ họp.
Trong năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên đã duy trì tốt các phiên họp thường trực hàng tháng với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng một số cơ quan ban ngành đoàn thể có liên quan, tổ chức các kỳ họp chuyên đề và các kỳ họp thường lệ để đánh giá công tác điều hành hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, triển khai thực hiện nghị quyết và đề ra chương trình công tác từng tháng cụ thể, kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh. Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên đã ban hành các nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội, pháp chế, đảm bảo sự thống nhất cao, sát với tình hình thực tế của địa phương, có tính khả thi, đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng địa phương. Hoạt động giám sát tiếp tục được Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện quan tâm và đổi mới, chất lượng hoạt động giám sát ngày càng được nâng cao. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã ban hành quy trình giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng dân và giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, tăng cường giám sát tại kỳ họp thông qua hoạt động thảo luận, chất vấn, xem xét báo cáo, đẩy mạnh giám sát thường xuyên, tổ chức khảo sát thực tế trước khi triển khai giám sát chuyên đề. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã nâng cao trách nhiệm trong việc giám sát và tái giám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương nơi ứng cử. Trong năm 2022, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân huyện đã thực hiện giám sát với hai phương thức, đó là giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp, chủ trì phối hợp với các ban Hội đồng Nhân dân huyện thực hiện được 11 cuộc giám sát chuyên đề, các ban Hội đồng Nhân dân huyện thực hiện 4 cuộc giám sát chuyên đề tại các cơ quan đơn vị địa phương, các tổ chức đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thực hiện 7 cuộc giám sát tại các xã, thị trấn. Ông Mai Quốc Ngữ, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Qua cái việc giám sát thực tế cho thấy việc triển khai thực hiện nghị quyết của kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 của Hội đồng Nhân dân huyện về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 thì đã đều được các xã ở vùng Phong Dụ xây dựng và đưa vào nghị quyết trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch của huyện giao năm 2022. Thế và tình hình căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và được các chính sách của Đảng và Nhà nước đã được các địa phương triển khai tương đối tốt. Người dân về cơ bản đều được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội và các chương trình dự án của Nhà nước đã được hỗ trợ cho người dân. Nhưng qua đó thì cũng đã góp phần và tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Đồng thời cũng là tạo niềm tin cho nhân dân về sự điều hành của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở các xã thị trấn, thì từ đó là cũng nâng cao được cái vai trò của người đại biểu dân cử ở tại địa phương.
Cùng với công tác giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri đã được Hội đồng Nhân dân các cấp quan tâm, Thường trực Hội đồng Nhân dân phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thống nhất thời gian và tổ chức hoạt động tiếp xúc đảm bảo đúng theo quy định. Trong năm đã tổ chức được 28 buổi tiếp xúc cử tri giữa các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện với cử tri các cụm, xã, thị trấn. Đã có hơn 2.000 cử tri tham dự. Cử tri các địa phương đã tham gia gần 200 ý kiến, kiến nghị thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền đều đã được các đại biểu, các cơ quan và địa phương trả lời ngay tại buổi tiếp xúc cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri không thuộc thẩm quyền đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổng hợp đầy đủ và chuyển đến Ủy ban Nhân dân huyện, các cơ quan cấp trên xem xét, giải quyết. Ông Hoàng Quang Vĩnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Đại Phác cho hay.
Tôi thấy hoạt động tiếp xúc cử tri đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ đại biểu Hội đồng Nhân huyện với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Các đợt tiếp xúc cử tri tiếp tục có sự đổi mới theo hướng tăng cường trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Nhiều kiến nghị của cử tri được các đại biểu, lãnh đạo, chính quyền địa phương trả lời ngay tại hội nghị. Những vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn của cấp huyện thì được phản ánh đầy đủ, trung thực tại kỳ họp. Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực Hội đồng Nhân dân giao các ban của Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện. Kết quả giám sát báo cáo tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân huyện.
Năm qua, dưới sự hướng dẫn của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực, các ban, các tổ chức đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo chương trình kế hoạch đề ra, chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng cao, đúng theo các quy định của pháp luật. Điều này từng bước tạo được lòng tin cho cử tri và nhân dân, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri toàn huyện.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hiện huyện Văn Chấn có trên 2.400 ha cây ăn quả, trong đó diện tích cây ăn quả có múi đạt trên 1.600 ha, với sản lượng khoảng 7.000 tấn một năm. Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, những năm qua người dân huyện Văn Chấn đã tích cực nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, hình thành một số mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận là một ví dụ. với việc liên kết trong sản xuất kinh doanh đã giúp các thành viên trong hợp tác xã nâng cao chất lượng cây trồng, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm trên cùng một đơn vị diện tích và khẳng định thương hiệu cam Văn Chấn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Mặc dù được thành lập năm 2017, nhưng các thành viên hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn đã bắt đầu trồng cây ăn quả có múi từ những năm 2000. Lúc đầu các thành viên đều chỉ trồng với diện tích nhỏ và mạnh ai người nấy làm, không tuân thủ theo quy trình sản xuất khoa học nên không có sự liên kết, chất lượng quả không đồng đều, không có đầu ra ổn định, tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa diễn ra thường xuyên. Nhận thấy những khó khăn trên, người trồng cây ăn quả có múi ở xã Bình Thuận đã quyết định thành lập hợp tác xã để cùng nhau nâng cao chất lượng cây trồng bằng các tiêu chuẩn an toàn. Đến nay hợp tác xã đã có 7 thành viên với tổng diện tích cam các loại là gần 70 ha thuộc hai xã là Bình Thuận và Trấn Thịnh, chủ yếu là cam đường canh, cam sen, cam sành, cam vinh. Có sự liên kết đã giúp các thành viên khắc phục được tình trạng nhỏ lẻ, manh mún và dễ dàng hơn trong việc áp dụng các biện pháp cơ giới hóa vào sản xuất cũng như chuyển giao khoa học kỹ thuật. Trong đó nếu như trước đây các hộ sản xuất thường bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây theo cảm tính thì nay tất cả cây phải chăm sóc theo thời gian, liều lượng cụ thể để không còn dư lượng thuốc trong quả. Các hộ cũng chủ động thay thế thuốc bảo vệ thực vật bằng các chế phẩm sinh học và đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng nhằm tăng chất lượng và tạo độ căng mọng cho quả. Ông Đỗ Quang Trọng, giám đốc hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, huyện Văn Chấn nói:
Thực tế cây cam là cái cây đem lại nguồn lợi kinh tế rất là cao so với tất cả các loại cây trồng. Như lúc đầu thì anh em cũng làm ít nhưng thấy hiệu quả, bắt đầu là mở rộng sản xuất. Bây giờ diện tích của anh em thì cũng được mấy chục hát. Về cây cam này thì quan trọng nhất là vẫn là chủ yếu là phân hữu cơ. Đấy, thì cây nó rất bền vững. Đấy, chăm sóc theo quy trình lịch theo tháng, đấy, theo năm. Thì với phòng được những sâu dịch bệnh như là tất cả các loại như nhện, nấm, nấm bệnh gây hại thì cây cam sẽ bền.
Có sản lượng lớn, hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, huyện Văn Chấn cũng xác định phải tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Theo đó, ngoài việc tăng cường liên doanh liên kết với các bạn hàng trong và ngoài tỉnh, các thành viên của hợp tác xã còn chú trọng tiêu chuẩn hóa sản phẩm của mình bằng các chứng nhận Việt Gáp, hữu cơ và OCOP. Năm 2021, sản phẩm cam đường canh của hợp tác xã đã được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, từ đó tạo được lòng tin cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng khi các sản phẩm đều có tem truy xuất nguồn gốc và chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay các thành viên của hợp tác xã đang tiếp tục tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Ông Nguyễn Văn Lâm, phó giám đốc hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, huyện Văn Chấn chia sẻ thêm.
Thì đúng là anh em đang tính đến cái bài là bây giờ phải cố gắng chịu tích cực và về vấn đề là bọn mình xúc tiến nhiều. Thứ hai nữa là làm sản phẩm làm sao cho nó ổn định ý đã, nó tốt ý. Thì lúc đó sản lượng mà theo bên kia đối tác bên kia họ yêu cầu ấy thì mình lúc đó mình đáp ứng được. Thì đấy cái khó khăn nhất, thứ nhất là có khi mình làm được nhưng lại không đủ sản phẩm. Thế bây giờ nó đang muốn là phải nâng cao cái sản phẩm ấy nữa, vừa được sản lượng vừa chất lượng và vừa được gọi là để mới đáp ứng được người ta, thì mình mới tính đến cái chuyện là để đi ra ngoài. Đấy, nó thế. Mà cũng đang rất là mong muốn của bà con anh em, cũng đang muốn là được đi ra ngoài cao hơn, xa hơn tí nữa để cho người ta biết đến nhiều cái sản phẩm của vùng mình.
Phát triển trồng cây có múi theo hướng an toàn hay hữu cơ như mô hình sản xuất của hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận đang giúp các thành viên người nông dân hướng đến một nền nông nghiệp sạch, bền vững, bảo đảm môi trường. Đây là những tín hiệu tích cực góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp địa phương phát triển. Chính vì thế, cùng với sản phẩm cam đường canh, đến nay huyện Văn Chấn đã có trên 20 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP. Những năm qua, huyện Văn Chấn đã tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn phát triển các sản phẩm dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đồng thời chú trọng các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu và phân phối sản phẩm đã giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm điều kiện để phát triển các sản phẩm theo hướng bền vững. Được biết, mặc dù trong những năm vừa qua dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt, trong đó có việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP. Tuy nhiên các sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có cam đường canh của hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận vẫn có nguồn thu ổn định.
Ông Phạm Nguyên Bình, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết:
Để tạo điều kiện cho phát triển ngành nông nghiệp trong cái thời gian tới, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cũng đã tích cực tham mưu cho ủy ban huyện chỉ đạo tập trung vào các cái nội dung trọng tâm. Thứ nhất đó là tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật chuyển đổi tư duy sản xuất từ cái sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, gia tăng cái giá trị trên đơn vị diện tích canh tác, nâng cao cái thu nhập cho người dân. Thứ hai là triển khai thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo cái nghị quyết 69 cũng như các đề án chính sách của huyện một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng và đạt cái hiệu quả kinh tế cao. Thứ ba, tập trung xây dựng các cái kế hoạch, các định hướng phát triển ngành nông lâm nghiệp với các tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, phù hợp với từng loại cây trồng, vật nuôi, có điều kiện để phát triển và mở rộng và mang lại cái giá trị kinh tế cao, phù hợp với từng địa phương.
Có thể nói, nhờ sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững mà Hợp tác xã trồng cây ăn quả và Dịch vụ Tổng hợp Bình Thuận cũng như các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn huyện Văn Chấn nâng cao được năng suất, chất lượng cây trồng. Từ đó nâng cao thu nhập và hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, góp phần phát triển và tái cơ cấu nền nông nghiệp của huyện Văn Chấn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen cho 400 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở, giáo dục tiêu biểu trên toàn quốc. Tỉnh Yên Bái vinh dự có 5 nhà giáo tiêu biểu. Đây là những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở các cấp học, bậc học trong nhiều giai đoạn. Họ không chỉ là những nhà giáo giỏi chuyên môn, tích cực đổi mới sáng tạo trong dạy học mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng. Chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai cô giáo tiêu biểu qua ghi nhận sau.
Buổi học robot của cô giáo Đỗ Thủy Quyên và các bé mẫu giáo trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn trở nên sinh động từ sự hào hứng và thích thú cho các bé. 18 năm gắn bó với nghề giáo, cô Quyên thấu hiểu được những khó khăn vất vả của trẻ em vùng cao với điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn. Năm 2018, cô Quyên tham gia cộng đồng giáo viên sáng tạo Việt Nam của Microsoft và có cơ hội giao lưu học hỏi từ đồng nghiệp trên mọi miền tổ quốc và tự làm sách 3D để phục vụ cho việc giảng dạy của mình. Các sản phẩm sách 3D của cô Quyên được chọn là một trong 50 sáng kiến lọt vào chung kết cuộc thi Diễn đàn Giáo dục Việt Nam đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin. Cô giáo Đỗ Thủy Quyên, trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Có 10 năm công tác gắn bó với lại trường mầm non Suối Giàng là một trường mầm non vùng cao. Và xuất phát từ cái vấn đề thực tế thì mình cũng có rất là nhiều những cái cống hiến, những sáng tạo ở trong lớp học để các con được tiếp cận với lại những cái hình thức giáo dục mới, các con được giảm cái khoảng cách đó là ở trên vùng cao. Và cái việc mà mình cống hiến thì cũng mang lại cho mình rất là nhiều những cái kết quả. Một số sáng kiến đó là ví dụ như là sáng kiến giáo dục STEM trong chương trình giáo dục mầm non mà hiện tại bây giờ thì đang được triển khai rất là rộng rãi ở địa bàn tỉnh Yên Bái. Thứ hai nữa là một cái sáng kiến đó là nâng cao cái việc dạy học bằng cái việc là ứng dụng thực tế tăng cường, thực tế ảo, thực tế tăng cường vào trong lớp học. Và những cái sáng kiến khác, sáng kiến nâng cao cái chất lượng phát triển ngôn ngữ cho học sinh hoặc là gắn với lại bảo tồn và phát triển văn hóa.
Là người yêu thích sáng tạo, cô Quyên tiếp tục thực hiện các dự án dạy học STEM cho trẻ như dự án STEM bảo tồn và phát triển trà cổ thụ Suối Giàng. Qua đó các bé được tìm hiểu về cây trẻ san tuyết cổ thụ, đặc sản nổi tiếng của địa phương, cũng như được tìm hiểu nguyên liệu, quy trình làm trà theo phương pháp thủ công của đồng bào dân tộc Mông, nhằm giáo dục cho trẻ về giá trị ý nghĩa của các sản phẩm truyền thống quê hương. Qua các buổi dạy STEM đã giúp các bé rèn kỹ năng tư duy sáng tạo. Ngoài ra, cô tổ chức lớp học xuyên biên giới ứng dụng công nghệ thực tế ảo kết nối lớp học của mình với lớp học của các thầy cô giáo khác tại Việt Nam và trên thế giới. Cô là giáo viên mầm non đầu tiên tham gia Diễn đàn Giáo dục Việt Nam đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin và đoạt giải khuyến khích. Ngoài ra, cô còn tích cực tham gia phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, trường học gắn liền với bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Mông, trường học xanh, sạch, an toàn, thân thiện. Cô giáo Đỗ Thủy Quyên, trường mầm non Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Rất là vinh dự, đó là một trong 5 cô giáo ở tỉnh Yên Bái được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng tuyên dương nhân cái dịp kỷ niệm 45 ngày thành là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Và cùng với đó là cùng với lại 400 nhà giáo trên toàn quốc thì đây là một cái phần thưởng rất là lớn và là một cái vinh hạnh đối với lại bản thân mình. Và đây cũng chính là cái động lực để cho mình tiếp tục cố gắng phấn đấu có nhiều những cái cống hiến hơn nữa đối với lại sự nghiệp giáo dục, đối với trẻ em vùng cao cũng như là đối với giáo dục tỉnh nhà.
Sau khi tốt nghiệp khóa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2007, cô Phạm Thị Hải Linh về dạy tại trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. 16 năm công tác tại trường, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9 năm liên tục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Từ năm 2020 đến nay, cô tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và đã có 35 học sinh giỏi cấp tỉnh, 12 học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó có 2 giải nhất, 5 giải ba, 5 giải khuyến khích. Đặc biệt, năm 2019, cô đã bồi dưỡng một học sinh đạt huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế và tham gia học sinh giỏi trại hè Hùng Vương và học sinh giỏi đồng bằng Duyên Hải. Cô giáo Phạm Thị Hải Linh, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Thất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Học sinh của tôi ra trường thì cũng đạt kết quả khá là cao trong các kỳ thi đại học, đặc biệt là thi học sinh giỏi thì cũng đạt được nhiều giải quốc gia và cao nhất là em Nguyễn Đình Hoàng được giải huy chương bạc quốc tế môn hóa học tại Olympic Hóa học Quốc tế tại Pháp năm 2019. Thì với những thành tích của tôi như vậy thì cũng nhờ sự nỗ lực cố gắng của bản thân, luôn luôn tìm tòi học hỏi, các không ngừng phấn đấu vươn lên để có thể truyền cảm hứng cho các em có niềm đam mê với môn hóa học.
Không chỉ tiếp lửa đam mê môn hóa học cho những học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia, mà tất cả các em học sinh học môn hóa do cô Linh giảng dạy đều đam mê với môn học này nhờ cách giảng dạy nhiệt tình, tâm huyết của cô. Luôn tìm tòi học hỏi, tự bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao công tác dạy học, nhiều năm liền có sáng kiến đạt sáng kiến tiêu biểu và được áp dụng vào giảng dạy, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn hóa của nhà trường. Số lượng học sinh đỗ vào các trường y, dược và các trường đại học hàng đầu chiếm tỷ lệ cao. Nhiều năm liền, cô giáo Phạm Thị Hải Linh được công nhận có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, giỏi việc trường, đảm việc nhà, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cô được nhận nhiều bằng khen, giấy khen với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục Yên Bái. Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Thất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Cô là một tấm gương đạo đức tự học và tiêu biểu trong dạy học và đặc biệt là cái công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Với thành tích đó thì cô giáo luôn là tấm gương sáng cho các giáo viên và học sinh noi theo.
Cô Quyên và cô Linh chỉ là hai cô giáo đại diện cho 5 giáo viên tiêu biểu của tỉnh Yên Bái trong số 400 nhà giáo cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu toàn quốc được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen năm nay. Những đóng góp của các cô được ngành giáo dục đào tạo ghi nhận sẽ là động lực để các cô tiếp tục say mê, tâm huyết và sáng tạo để tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho các học sinh trên con đường chinh phục đỉnh cao của tri thức, góp phần nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực cho tỉnh nhà.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện An Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps/giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360. Ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn /internet /truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360 Viettel TV 360
nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói ca cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.